Để Viên Quang bị đẩy vào đất chết có thêm sức gắng gượng, vua Thương Tình sai mở ngân khố, cấp cho thạch giám 5 vạn quan tiền, lại sai các vùng quanh Hoa Hạ mộ quân gấp rút và gấp rút trữ lương thảo, bắt các đất còn lại của Quảng Nam Tây Lộ tích đủ 57 vạn thạch ngũ cốc, lại phải tích thêm 10 vạn thạch đậu. Kinh Nam phải biện đủ 3 vạn thạch gạo, Phúc Kiến phải biện 3 vạn thạch cao lương. Lệnh mộ binh gấp rút bắt cho đủ số 3.200 quân tại các châu Phú, châu Ung, châu Tân, bắt cả thổ dân các châu khác để bổ thêm vào. Không hạn định số lượng, hễ cứ thấy trai tráng có sức khỏe là lùa vào quân, không đợi điểm hộ tịch ghi tên, cứ đủ số 500 binh tráng là dẫn ngay đến Quế Châu. Trên đường thì đặt gấp ngay quan chỉ huy, tới Quế Châu thì tập trung lại, có bao nhiêu là cử tướng rèn luyện võ nghệ, cấp quân giáp, áo giáp, rồi đưa tới các thành trì để trấn giữ, gọi là quân Tân Đằng Hải. Vua Tống Thần Tông đã điều động quân tràn cõi Trung Nguyên, rối loạn đến mức khắp nơi thấy quân chảy ngang dọc, khắp nơi sắm sanh vũ khí, khắp nơi tích tụ lương thực, cả cõi Trung Hoa như chìm trong cơn biến loạn khủng khiếp. Tể tướng Vương An Thạch thì bình tĩnh hơn, thâm trầm hơn, y im lặng theo dõi từng biến động ở mạn Nam Thùy. Y chỉ nổi điên lên khi các viên cựu thần lấy lời của Lộ Bố Văn làm bằng chứng để đổ tội cho các chính sách gây nên loạn lạc trong nước. Vương An Thạch căm viên tướng Đại Việt dám đả kích vào chính sách của mình và làm cho mình gặp thêm khó khăn ở ngay giữa triều, vào lúc khó khăn nhất của việc nội chính này. Vương An Thạch bèn ngấm ngầm đốc thúc nhà vua tổ chức một đạo quân lớn đánh thẳng vào đất Đại Việt để trả hận. Nhưng việc thực hiện mưu đồ của y bây giờ không còn dễ dàng như trước nữa, vì các cựu thần nhân cơ hội này đổ tất cả mọi khó khăn của triều đình là tại Vương An Thạch. Không ngừng công kích bài xích viên tể tướng ngông cuồng, nhưng Vương An Thạch là con người có chí lại đa mưu, y vẫn kiên trì tiến cử với vua Thần Tông một võ quan thiểm tây là Triệu Tiết. Cuối cùng vua Tống Thần Tông đã nghe lời phong cho Triệu Tiết làm An Nam Đạo Hoành Danh Kinh Lược Sứ, kim giữ ấn Quảng Nam Tây Lộ An Phủ Sứ. Bằng thế lực của mình, tể tướng Vương An Thạch đổ hết nhân tài vật lực để Triệu Tiết có thể có trong tay 20 vạn quân tiến đánh thẳng sang đất Giao Chỉ, cho đúng với tướng hiệu là An Nam Đạo Hoành Danh. Vương An Thạch đề cử những viên tướng tin cận nhất của mình như Yên Đạt là phó đô tổng quản, tướng Ôn Cảo đặc trách trong coi việc kê cứu thư từ, lại xin vua cử viên nội quan thuộc ngạch Quan Hoạn làm phó an phủ sứ. Vua sai Tư Mã Quan thảo chiếu xuất binh Nam phạt, nhưng tể tướng Vương An Thạch bừng bừng lửa giận giằng lấy và tự tay thảo chiếu để trả lời Lộ Bố Văn của Lý Thường Kiệt. Trả thù cái việc viên tướng ở một nước nhỏ dám đả kích hẳn vào chính sách tâm đắc nhất của mình, gây khó khăn cho mình ở ngay chính cái sân triều đình, nơi mình làm quan đầu triều với chức tể tướng. Thảo Giao Chỉ Chiếu viết rằng, chúa An Nam đời đời được phong tước vương, cho nên con cháu được ta thừa nhận vỗ về. Thiên triều đã từng tha lỗi, cướp ngôi họ Lê, nay lại phạm vào nội địa, giết hại thần dân, can tội với nước thiên tử, như thế không thể tha thứ được. Quân trời tới đánh, thật có danh nghĩa. Nay trẫm sai Triệu Tiết làm An Nam Đạo Hành Doanh, Kinh Lược Sứ, Lê Hiển làm Phó An Phủ Sứ, Yên Đạt làm Phó Đô Tổng Quản. Các người hãy cất quân, thủy lực, tiến chống đi. Trời tỏ, muốn giúp, nên có điềm sao chổi tốt. Người rõ lòng gian, nên căm giận quân địch ác. Chiếu cho quân Giao Chỉ hay, khi thấy quan quân đến thì đừng chạy. Dân chúng đã chịu khổ sở lâu ngày. Nếu dỗ được chúa mày vào nội phủ, trẫm sẽ ban tước lộc cho. Can đức còn trẻ, việc làm loạn không phải tự mày gây ra. Ngày nào tới chầu, trẫm sẽ tha thứ cho. Vương An Thạch vốn là người cứng mạnh, khi vua do dự chưa dám động đại binh, nghĩ rằng chưa phải lúc cất quân đi xa, mà là lúc giữ nhà. Vương An Thạch tâu rằng, có binh trong tay như có tiền trong túi, không có lúc nào là không dùng được. Tống Thần Tông hãy còn băn khoăn, dụng binh bây giờ thì lấy danh nghĩa gì? Vương An Thạch trả lời rằng, khi có binh trong tay, lại muốn dùng binh, thì danh nghĩa tất có. Nếu bệ hạ muốn dùng binh, sao lại không có danh nghĩa? Vương An Thạch bèn dâng Giao Chỉ Chiếu lên, và Dương Dương tự đắc nói rằng, danh nghĩa đây, bệ hạ cần là tất có. Khi vua Tô nhà Tống điều binh như đèn cù và bàn về danh nghĩa, thì phò mã Thân Cảnh Phúc đã tung quân nhổ hết các thành lũy đồn trại mở đường, dẫn đại đạo binh mã bao vây Ung Châu, và đại quân của Lý Thường Kiệt đã tiến qua núi Thập Vạn Đại Sơn, đổ xuống hợp với quân Khê Động, tiến công thành Ung Châu, một thành trì cứng mạnh kiên cố nhất khắp vùng Hoa Hạ. Danh tiếng có khối kiến trúc thành trì đồ sộ, lũy cao hào sâu này đã làm cho Tể tướng Vương An Thạch Đinh Ninh tin chắc rằng: các người cứ yên tâm, quân Mang Di Giao Chỉ chẳng bao giờ lấy được thành Ung Châu của Đại Tống cả đâu. Khắp trong đất nước Trung Nguyên này, thử hỏi xem có thành nào chắc hơn, vững hơn và mạnh hơn thành Ung không? Tượng binh của địch cứng mạnh làm cho bộ binh và lính thiết kỵ của ta hoảng sợ, nhưng đứng trước thành Ung Châu khác nào con chuột đứng trước vách đá nghiến răng chịu chết. Máy bắn đá của Giao Chỉ cũng rất lợi hại đối với thành thấp, nhưng phỏng nó có thể câu những viên đá tảng lên tới lưng thành Ung Châu không nào? Ta nghe sức bắn cao nhất của máy bắn đá Giao chỉ bắn cao không quá 9 trượng, mà thành Ung Châu cao hơn 10 trượng. Đá bắn không tới, sẽ rơi xuống nghiền nát chính lũ quân vây thành. Hơn nữa, ở đó ta lại có lão anh hùng Tô Giàm, một vị tướng giữ thành lão luyện, kỳ cựu trong ngạch văn quan rồi võ quan. Thông minh có thừa, mưu trí tuyệt vời, lại có đức cứng mạnh kiên quyết. Ta tin rằng lão tướng Tô Giàm sẽ không phụ lòng ta, sẽ giúp ta dương cái bẫy lớn, làm cho quân tướng Đại Việt bu quanh Ung Châu như lũ kiến bu quanh một miếng mồi, chờ ta đến phóng hỏa thiêu chết hết. Các ngươi cứ tin vào lời ta. Vương An Thạch là một nhà nho tự tin. Điều mà Vương An Thạch tin là có căn cứ. Đúng là thành Ung Châu mới xây là một thành vô cùng lớn ở vùng Hoa Hạ. Đó là trung tâm rắn chắc nhất của toàn tuyến phòng thủ phía Nam Thùy. Thành xây bằng đá, chu vi toàn bộ là hơn 1.000 trượng. Thành xây cao hơn 10 trượng, mặt thành rộng, có thể xe chở và người ngựa tiến thoái hành quân ứng cứu dễ dàng. Trên mặt thành lúc nào cũng có 2.000 cung thủ túc trực, tức là cứ một trượng có đến 3 cung thủ giữ. Quanh thành lại có hào sâu rắc đầy chông gai, trong thành nhà ngói san sát, kế hỏa công không dễ dàng dùng được. Hơn nữa, thành lại có nguồn nước riêng, bao vây bao nhiêu ngày tháng cũng không thể tuyệt đường nước uống được. Vả lại, hơn 10 năm tích cóc tụ lương vùng Hoa Hạ, thì Ung Châu đã trở thành một kho quân lương khổng lồ. Số lương hiện giữ trong thành Ung này, tính theo sổ sách của Ty vận chuyển, thì đủ cung cấp nuôi sống cho một đạo quân 10 vạn người ngựa đánh nhau kéo dài cả một năm. Theo sổ quân tịch, dưới tay Tô Giàm, quân trong thành chỉ có 2.800 lính thường trấn thủ. Nhưng từ ngày có biến động ở Hoa Hạ, nhất là khi cánh quân của các thủ lĩnh biên thùy Đại Việt ép phía đông nam, thì các thành trì khác hoặc tan vỡ hoặc nghe lệnh bỏ thành mà chạy của Tống Thần Tông, nên cứ kình kình chở thêm quân lương vũ khí kéo về nắp trong cái mai cứng như mai rùa của thành này để rụt đầu nghe sấm động khắp miền Hoa Hạ. Số quân trong thành từ khi tướng Tô Giàm muốn xúc kích đánh mũi quân của tù trưởng Nùng Tông Đảng đã có gần 2 vạn. Cho đến khi các cánh quân kéo đến vây thành, thì trong thành đã lên gần 3 vạn quân. Ấy là chưa kể, có đến hơn 1 vạn quân ở các thành trì khác tìm mọi cách mở đường chạy về đây, để mong chui vào lớp thành cứng, trốn cái chết của cuộc tấn công thần tốc, đã chạy đến trước cổng thành. Nhưng Tô Giàm là một viên tướng quỷ quyệt quyết đoán, biết lo xa, đã ra lệnh cho quân mình không mở cửa thành tiếp nhận, vì sợ nhiều lẽ. Lẽ thứ nhất, sợ có quân địch giả mặc quần áo trà trộn vào các cánh quân Tống lọt vào thành làm nội phản. Lẽ thứ hai, cánh lính tráng vỡ trận ô hợp này, tâm thần bất định, chí khí chiến đấu đã hết, thần hồn nát thần tính, cho chạy vào gây thêm hoang mang cho lính tráng giữ trong thành. Nhưng còn một lẽ nữa, vốn là người có nhiều mưu ma chức quỷ, lại quyết đoán lạnh lùng, nên Tô Giàm muốn lợi dụng đám quân này thành một bức tường hành thịt, để bảo vệ vòng ngoại thành đá vững chắc của mình. Bởi những lẽ ấy, Tô Giàm không cho quân chạy đến trốn vào thành, mà bắt chúng đóng ở lại trong các vọng lâu, những thành nhỏ ở ngoài thành. Tô Giàm sai quân cung cấp lương thực vũ khí cho đám quân này và bắt bọn họ phải dựa vào hào sâu mà chống giữ đến cùng. Nếu họ manh tâm muốn hàng, thì cung thủ của Tô Giàm đã sắp sẵn ở trên mặt thành, bất cứ lúc nào cũng nhằm thẳng lưng họ, xả xuống như mưa. Mưu kế của Tô Giàm hiểm độc, đã kéo dài tuổi thọ của thành Ung Châu không ít. Các cánh quân bị buộc vào thế phải tự chiến để giữ lấy mạng sống của mình, đã cụm thành những đồn trại độc lập, dựa lưng vào thành vững chắc, quay mũi giáo đẩy dần vòng vây của quân các tù trưởng giao chỉ. Các tù trưởng muốn tiêu diệt các đồn binh này, vừa phải tiến đánh, vừa phải đội trên đầu những trận mưa tên, những trận mưa đá từ các máy bắn đá và các lỗ châu mai, trên mặt thành bắn yểm hộ. Khi đại quân của Lý Thường Kiệt kéo đến nơi, thì các tù trưởng đang bối rối trước những hang ổ kháng cự bất ngờ này. Lý Thường Kiệt bèn hội các tù trưởng và các chư tướng lại mà truyền rằng: từ giờ phút này, ta không phải chỉ đánh bằng lưỡi gươm, mà phải đánh bằng trí não với cái con cáo già Tô Giàm đang ẩn nấp ở trong cái hang bằng đá kiên cố được gọi là thành Ung Châu trước mặt các ngươi đó. Để các ngươi hiểu các ngươi đang phải cầm gươm mà đấu trí với ai, ta mời một nhà sư tên là Cần Giác Thiền Tông kể về tên cáo già này cho các ngươi nghe. Xin mời hòa thượng. Vị hòa thượng vén áo cà sa vàng tiến lên trước trướng hổ và bằng cái giọng rù rì rủ rỉ như giọng đọc kinh Địa Tạng, nhà sư Cần Giác Thiền Tông kể rằng: tôi ẩn tu ở ngôi chùa trên núi Thập Vạn Đại Sơn đã nhiều năm, nên tôi biết rất rõ vị lão tướng Tô Giàm này. Tô Giàm không là tướng từ ngạch võ xuất thân, mà vốn là văn quan, xuất thân từ cửa khổng Sân Trình. Đã từng đỗ tiến sĩ cập đệ, được bổ đi coi một viễn châu phương Bắc. Rồi do chinh chiến kéo dài mà buộc phải cầm quân và nổi tiếng về tài giữ thành cố thủ. Vì vốn là thư sinh trói gà không chặt, nên Tô Giàm không đánh nhau bằng cách cưỡi ngựa cầm thương dẫn đầu ba quân xung trận, mà đánh nhau bằng cách buông màn ngồi trong trướng hổ đấu trí với tướng địch ở ngoài tầm tên đạn. Tô Giàm vừa nhiều quỷ kế, vừa là kẻ thực tiễn. Vì thế, lão là một trong những cựu đại thần đại nho của phái cũ đứng ra ủng hộ tể tướng trẻ tuổi ngông cuồng Vương An Thạch, và được tể tướng họ Vương hết sức tin cậy. Vì thế Vương An Thạch mới bổ Tô Giàm về coi thành Ung Châu này đã 5 năm nay. 5 năm, viên võ tướng xuất thân từ ngạch mưu sĩ này đã đủ thời giờ để thuộc từng viên đá trong thành đến ngọn cỏ trước thành. Có mắt nhìn xa trông rộng, Tô Giàm đã đoán biết chuyện binh đao không tránh khỏi, mà trước thành Ung Châu tất sẽ thành bãi chiến trường. Vì thế, đã từ 5 năm nay, Tô Giàm suy nghĩ mưu kế để đánh nhau giữ thành. Lý Thường Kiệt gật đầu khen: hòa thượng đã giúp ta hiểu được tướng giặc. Đó là cái lẽ biết người biết mình, trăm trận đánh trăm trận thắng, như trong binh thư. Nhưng theo hòa thượng, thì Tô Giàm sở cậy vào điều gì mà cố thủ trong thành chơ vơ này? Thưa tướng công, tôi nghe nói, khi nghe tin có đạo quân đầu tiên của ta do tù trưởng Nùng Tông Đảng thống lĩnh, Tô Giàm đã tỏ ý muốn đánh đón và bắt quân ta bằng một số quân đông gấp 10 lần mà lúc đó Tô Giàm dễ dàng huy động được. Nhưng Lưu Di đã can ngăn, vì thần hồn nát thần tính. Vì thế, tuy chịu cố thủ trong thành, nhưng Tô Giàm vẫn có chí chống trả quyết liệt. Đến khi các tù trưởng kéo quân mang động mỗi lúc một đông đến vây thành, thì lính tráng quan quân khắp nơi chạy tràn vào thành rất là đông. Tình trạng quân hồi phô phèn, hỗn độn đã xảy ra. Để nghiêm quân phép, Tô Giàm bắt hú họa vài tên tướng, dăm chục tên quân và 10 người dân vu cho tội gây nhiễu, có ý hàng giặc lôi ra giữa chợ, chính trong thành. Không xét xử chỉ kể tội rồi sai quân chém đầu. Ngay ở giữa pháp trường, Tô Giàm hô hào quân lính, thân hào nhân sĩ, các tướng trong quân, ai có tài dũng thì bày tỏ phương lược để chia nhau phòng thủ. Khi quân ta vây đông đặc ngoài thành, thì Tô Giàm bèn họp cả dân chúng lại, chém đầu thêm những kẻ hèn nhát, lập lại quân lệnh rồi bày tất cả các thứ của công của tư trước mặt mọi người mà truyền rằng: khí giới ta dự bị đầy đủ, lương thảo ta trữ cũng không thiếu, bây giờ giặc đến dưới thành, chỉ còn có cách cố thủ lấy thành để đợi triều đình quân ngoại viện. Lúc ấy, trong ta mở cửa thành đánh ra, ngoài vạn binh mã triều đình vây chặt, đánh một trận sóng mái, tất ta sẽ nắm lấy phần thắng trong tay. Nếu có ai dưới trướng ta đây mà hoảng sợ bỏ chạy, gây nên việc lòng dân náo động, lòng dân không yên, thì đại sự sẽ hỏng. Nếu các ngươi nghe ta sống chết cố thủ, thì sẽ được hậu thưởng. Bằng không nghe ta, sợ giặc mà bỏ chạy, ta sẽ sai chém đầu lấy lại quân luật cho ba quân. Tô Dàm nói là giữ lời như đinh đóng cột, như đao chém đá. Viên Quang đại hiệu chỉ mới có ý định trốn, có người phát giác, Tô Dàm cũng sai quân bắt về, đưa ra chém đầu. Vì thế mà trong thành ai cũng sợ, không ai dám bàn tán đến việc rút chạy. Đến ngay con trai Tô Dàm, vốn làm quan ở Quế Châu, mấy tuần trước về đây thăm bố nhân ngày dỗ kỵ, nay muốn đưa cả vợ con trở lại nơi nhậm chức, Dàm cũng không cho, và nêu việc đó làm gương trong quân ngũ, làm cho các tướng không ai dám cho vợ con trốn ra ngoài thành. Ngay cả đám quân Tô Dàm đẩy vào cõi chết, chốt giữ các đồn trại ngoại vi, cũng không dám cưỡng lệnh, phải liều chết chống cự. Tô Dàm lại sai quân dựng rất nhiều dàn cung, loại cung bắn một lần bay ra cả một trận mưa tên, để bảo vệ cho đám quân đóng ở chân thành, giữ không cho quân Lý đến gần chân thành. Vì thế mà ta đánh nó đến nay vẫn chưa vượt được vòng lũy đầu của thành này. Nghe vị hòa thượng vạch hết mưu kế của viên tướng giữ thành cố thủ, các tù trưởng đều lắc đầu dậm chân bực tức. Vị hòa thượng lại nói thêm, đường từ đây đến thành Quế Châu là đường quan lộ, lại thuận tiện cho việc điều quân tiếp viện. Giữa thành Ung và thành Quế chỉ cách nhau có 14 ngày đường đi bộ, cách 5 ngày hành quân của quân kỵ và 7 ngày hành quân đi bằng thuyền chiến. Tô Dàm đặt sở cậy vào con đường hành quân thuận tiện của quân cứu viện này mà cố sống cố chết chống đỡ. Hơn nữa tại thành Quế Châu, theo lệnh của vua Tống Thần Tông đang gấp rút tuyển binh và huấn luyện binh để chi viện, quân tập trung rất đông. Lý Thường Kiệt gật đầu ra dáng bằng lòng, nhưng ông lại hỏi tiếp một câu, chẳng hay hòa thượng đã lần nào đi từ đây theo đường quan lộ đến thành Quế chưa? Vị hòa thượng lần tràn hạt vẫn giữ nét mặt nghiêm trang. A-di-đà Phật, bần tăng ăn mày cửa Phật đã lâu, lại có dịp đi thỉnh kinh mãi tận chùa Thái Hằng, nên cũng có lần qua lại con đường này. Ta đã đọc sách Dư Địa Chí Trung Nguyên, có thấy nói về ngọn đèo dựng ải Côn Lôn ở ngay phía bắc thành Ung, trên con đường nối giữa Ung Quế là vô cùng hiểm yếu. Hòa thượng đã qua có thấy sách viết đúng như thế không? A-di-đà Phật, bần tăng không biết gì đến chuyện binh đao, nhưng nếu phải vào cái thế đã đứng trên đỉnh đèo, thì 100 tên cướp cũng không thể cướp hồ lô rượu của bần tăng được. Lý Thường Kiệt cười, à, ra thế, xin đội ơn hòa thượng. Rồi Lý Thường Kiệt quay lại vẫy tay ra hiệu cho phò mã Thân Cảnh Phúc và tù trưởng Lưu Kỷ nói nhỏ mấy câu. Hai viên tướng hớn hở bái tạ đi ra ngay. Lập tức trong doanh trại viên tù trưởng chuyên môn buôn ngựa dọc biên giới, tiếng ngựa hí vang lừng, và bản doanh của phò mã Thân Cảnh Phúc, tiếng trống đồng vang động trời đất. Hai cánh quân lặng lẽ cuốn cờ tiến lên phía bắc. Xong rồi Lý Thường Kiệt quay lại hỏi tù trưởng Vi Thủ An, làm sao quân của thủ lĩnh không tiến được vào đến chân thành để nhổ cái đồn tiền tiêu phía nam? Bẩm tướng công, trên mặt thành giặc đặt nhiều cung bắn xuống như mưa, quân ta đi vào bị tên cản lại, không thể giáp vào đồn tiền tiêu của giặc được, mà bọn ở đồn tiền tiêu này đã bị Tô Dàm đẩy vào cái thế chỉ có đánh ta mà sống, không đánh ta tất chết. Tất cả 12 đồn trại tiền tiêu dựa lưng vào tường thành đều ở cái thế như vậy. Ta nhổ được đủ 12 đồn trại này thì sinh mạng binh tướng phải đổ ra không biết bao nhiêu mà kể. Lý Thường Kiệt lắc đầu, ta chỉ cần nhổ một đồn trại dựa vào chính cửa nam thành, đúng hướng tấn công của thủ lĩnh mà thôi. Thủ lĩnh có dám liều chết hay chăng? Vi Thủ An đứng phắt dậy, bẩm tướng công, thân này làm tướng da ngựa bọc thay là lẽ thường tình, cái chết nhẹ như lông hồng, lệnh quân nặng như núi Thái, xin tướng quân cứ ra tướng lệnh. Lý Thường Kiệt cười nhẹ, ta hỏi thủ lĩnh có dám liều chết không là để đưa thủ lĩnh đến chỗ sống anh liệt, chứ không phải đưa đến chỗ chết thôi đâu. Bởi vì người đã cầm ngọn thương thì chỉ có đi vào cái chết mới tìm được cái sống, nhưng đi vào phải đi bằng cách nào mới được? Nay không thể tới sát được đồn trại giặc ở chân thành, thủ lĩnh và bộ hạ của mình bị tên đạn giặc ngăn lại. Vậy đêm nay thủ lĩnh kén cho ta 200 võ sĩ cầm đoản đao, đầu đội khiên mây.
Bẩm tướng công, sao lại thế?
Cần phải thế, làm tướng đừng hỏi tại sao. Ta bảo phải đội khiên mây lên đầu, như đội nón, là các ngươi cứ đội. Nửa đêm về sáng hôm nay, ta sẽ ra lệnh cho đại quân rung trống hư trương thanh thế, làm như đánh tất cả các mặt thành,
nhổ tất cả các đồn trại dựa lưng vào tường thành, để các dũng sĩ của nhà ngươi cưỡi ngựa mạnh lao thẳng vào đồn giặc, lao thật nhanh rồi vứt ngựa mà nhảy xuống đánh cận chiến, giáp vào giặc, vai sát vai, ngực sát ngực, theo cách đánh giáp lá cà. Lúc ấy các ngươi chỉ cần chém lấy một tên giặc thì cung tên trên thành sẽ giết hộ các ngươi 10 tên giặc. Cứ bảo với các tướng sĩ nghe lời ta mà liều chết xông vào. Không hiểu hết lời Lý Thường Kiệt, nhưng Vi Thủ An cúi đầu nhận lệnh. Đúng đến giờ Sửu đêm đó, cả vùng thành Ung Châu vang rền tiếng trống đồng dữ dội. Quân triển khai tất cả bốn mặt rầm rầm tiếng đánh. Máy bắn đá không bắn lên được mặt thành như trước nữa, mà tập trung bắn vào các đồn trại ở phía chân thành. Tô Dàm vội đốc thúc quân từ trên mặt thành dội mưa tên xuống bảo vệ cho các đồn trại quanh thành. Tên cắm dày xuống đất như lông nhím mọc, như mạ mùa xuân dậy. Nhưng quân đội Đại Việt vẫn giữ ngoài vòng tầm bay của tên, tầm rơi của đá. Suốt giờ Sửu đến giờ Dần, quân đội trên thành mỏi mệt, đám quân bị bỏ chết dưới các đồn trại quanh thành thì cực nhọc. Đến lúc ấy, một tiếng tù và vang lên, 200 con ngựa mạnh của tù trưởng và các dũng sĩ dưới quyền Vi Thủ An bỗng xuất hiện và phóng như một cơn lốc qua màn mưa tên. Và chỉ trong một chớp mắt, trận cận chiến giáp lá cà đã nổ ra ngay ở dưới chân thành. Cửa thành phía nam có nguy cơ bị chiếm. Những dàn cung ở trên mặt thành sững lại một chút. Tô Dàm cưỡi ngựa như bay trên mặt thành, ra lệnh cho tất cả các cung thủ bắn cung chuối mũi tên, bắn ngay xuống chân thành, chỗ quân của mình đang vật lộn giáp lá cà với quân Đại Việt. Mưa tên dội ngay trên đầu lính Tống, tiếng kêu thét vang động khắp cả mặt thành. Lúc ấy Vi Thủ An mới hiểu mệnh lệnh đội khiên trên đầu của Tiết Chế Lý Thường Kiệt. Tù trưởng hô quân lao lên chém giết dữ dội. Đúng lúc ấy, hàng vạn chiếc loa lớn đã nổi lên tứ phía, đồng thanh gọi rằng: hỡi đám binh tướng bị Tô Dàm đóng cửa thành đẩy vào nơi chết, hãy nhìn Tô Dàm đang dội mưa tên giết hại anh em mình ở trại Đồn Nam. Các ngươi còn đứng dưới chân thành thì số phận các ngươi cũng chẳng thoát được đâu. Nay Tiết Chế tướng công ta mở sẵn đường sống cho các ngươi. Các ngươi cứ vứt bỏ đất chết chạy ngay ra khỏi chân thành thì các ngươi sẽ tìm thấy đường sống. Mấy đồn đóng gần đồn trại ở cửa chính nam trông thấy mưa tên bắn xuống đầu quân lính mình thì hoảng sợ, vì biết rằng số phận của mình rồi cũng chẳng khác gì số phận các tên trong đồn trại đóng ngoài cửa nam đó. Vì thế vừa nghe loa gọi đã bỏ đồn trại cắm đầu chạy ra, chẳng khác nào đàn vịt vỡ chuồng. Và cứ như thế, các đồn trại khác lâu nay binh lính vẫn phẫn uất với cách bỏ liều của Tô Dàm, đều bỏ thành mà chạy dưới làn mưa tên trên mặt thành dội xuống. Chúng cũng học cách đội khiên trên đầu mà chạy ra hàng. Nhìn thấy cảnh ấy, Tô Dàm đứng trên mặt thành thổ máu ra và thét lên rằng: ta thua mưu tên tướng Tiết Chế Đại Việt rồi. Cả hệ thống đồn trại của Tô Dàm tạo nên để giữ chân thành chỉ một trận nhỏ hoàn toàn tan vỡ. Vài ngàn tên bị chết dưới chính mưa tên của quân mình, làm cho cả những tên sống sót sau cuộc chạy trốn và những tên còn đứng giữ trên mặt thành đều căm oán tên tướng Tô Dàm tàn bạo. Mấy ngàn quân Tống vừa ra hàng và hàng vạn hàng binh còn bị nhốt ở khắp nơi được đưa về nước. Tù trưởng Hoàng Kim Mãn vâng lệnh đến phủ dụ rằng: từ nay các ngươi không phải cầm võ khí vào chỗ chết nữa, các ngươi sẽ được ăn uống no đủ, nhưng các ngươi muốn sống thì phải làm việc quân. Ta vâng lệnh quan Tiết Chế cấp cho các ngươi quan gánh, các ngươi phải đắp những núi đất ở cửa các thành. Các ngươi làm được thì các ngươi sẽ được sống, các ngươi không làm được thì tướng công Tiết Chế sẽ đẩy các ngươi ra cho mưa tên của chính tướng của các ngươi là Tô Dàm giết chết các ngươi. Các ngươi có làm hay không? Tất cả bọn chúng đều dạ rang. Kể từ hôm ấy, từ bốn phía thành hơn một vạn tù binh Tống cùng mấy vạn dân phu của các nơi được điều đến gánh đất đắp bốn quả núi, cứ thế lên cao dần, cao lên dần như muốn đè bẹp cả toàn thành Ung Châu hùng vĩ kiên cố. Tô Dàm hoảng hốt tuyệt vọng, mấy lần sai tay chân liều chết nuốt Lạp Thư trốn qua vòng vây để cầu xin cứu viện. Lạp Thư là thư mật được viết trên giấy mỏng, viên lại thành một viên nhỏ rồi bọc lại bằng sáp. Người được cử mang Lạp Thư nuốt viên sáp đó vào bụng hoặc ngậm sẵn trong miệng rồi trốn qua đất địch, hoặc để địch bắt làm tù binh rồi tìm cách trốn ra ngoài. Ngay từ khi chạy về Quế Châu, Lưu Di đã vét quân có sẵn tại đây, giao cho tướng Trương Thủ Tiết mang xuống đánh giải vây cho Tô Giàm đang cố thủ trong thành. Trương Thủ Tiết vốn là một viên đô giám lần đầu được thống lĩnh một đạo quân lớn. Vừa tiến quân, vừa nghe những tin hoang truyền về đạo quân Đại Việt. Vì thế, Tiết không đi theo đường chính đạo, mà đưa đạo quân rất lớn của mình đi vòng qua Quý Châu để tới Tân Châu, rồi trú binh ở trại Khang Hòa. Cho thám mã đi nghe ngóng binh tình, chứ không dám vội phát binh đánh giải vây ngay. Lúc đó có một tinh lính Cảm Tử, Ngậm Lạp Thư, thoát ra ngoài lần mò đến trại Khang Hòa, ra mắt viên đề ngục Tống Cầu. Đọc được lá thư tuyệt mệnh cầu cứu, Tống Cầu phải đến tận trướng hổ của Thủ Tiết, khóc lóc xin các binh, tiến lên giải vây Ung Châu. Không thể dùng dằn mãi nữa. Trương Thủ Tiết bèn lệnh phát binh tiến qua núi Hòa Giáp, rồi từ núi Hòa Giáp tiến lên ải Côn Lôn để đóng binh lại. Quân lên ải vừa được lệnh hạ trại thổi nấu, thì bỗng rụng rời vì nghe tiếng trống đồng gầm vang rừng núi. Quân của tù trưởng Lưu Kỷ đổ từ trên các vách núi đánh xuống. Quân của phò mã Thân Cảnh Phúc từ những nơi giấu quân bí mật tràn lên, cắt đứt đạo quân của Tô Giám Trương Thủ Tiết ra từng mảnh nhỏ. Trương Thủ Tiết không thể nào điều khiển nổi binh sĩ chống cự, các viên tướng dưới quyền lần lượt chết trận trên đèo Côn Lôn. Cuối cùng, chính Trương Thủ Tiết cũng phải khép giáo để chịu chém đầu. Quân mất tướng nên vứt giáo xin hàng và xin theo quân Đại Việt. Tuy mất lớp vỏ ngoài là các đồn trại quanh thành, nhưng Tô Giàm vẫn kiên cường đặt các mưu trước giữ thành, không chịu ra hàng. Tô Giàm vẫn dựa vào thành cao để cố thủ. Binh của Đạo Viện cứu Trương Thủ Tiết bị vỡ. Quân tướng dưới quyền nao núng, nhưng Tô Giàm sai chém những kẻ nào chỉ hé một lời bàn tới việc hàng giặc giao chỉ. Tô Giàm vẫn chờ đại quân của triều đình đến cứu. Núi đất còn đang đắp cao dần, nhưng Lý Thường Kiệt đã sai quân tướng nối các thang mây thêm cao để bắt lên các tường thành mở đường cho quân công phá. Tô Giàm nghĩ kế tẩm dầu cháy vào tên, tạo thành hỏa tiễn đốt cháy các thang mây. Tướng Hoàng Kim Mãn biết kế đào hầm xuyên sâu xuống đất, xuyên qua chân thành độn thổ lên cướp thành. Nhưng đường hầm đào đến nơi, Tô Giàm sai quân dùng kế hỏa công đánh lại, đổ vạt dầu sôi sùng sục xuống các đường hầm, đổ chì nóng bỏng để lắp đường hầm. Bức thành vẫn trơ trơ trước sự tấn công của ta. Núi đất đã cao, nhưng những thang mây bắt từ núi đất vào thành không thể dùng được nữa, vì cứ bắt là Tô Giàm sai quân bắn hỏa tiễn đốt cháy. Một tướng Tống là Triệu Tú bị bắt làm tù binh, xin hiến kế hỏa công. Hắn nói trong thành ít nước, nếu ta dùng kế bắn lửa vào thành thì trong thành sẽ không đủ nước cứu lửa. Lý Thường Kiệt cho là phải, bèn sai mang các máy bắn đá lên trên các núi đất cao, rồi lấy các chất dẫn cháy, những nhựa thông bọc quanh những hòn đá lớn, đốt lửa rồi bắn vào thành. Hằng ngày, những khối lửa khổng lồ cứ thế tới tấp bay vào thành. Hàng vạn người trong thành, theo lệnh của Tô Giàm, phải lấy áo bông bọc cát để dập lửa. Kế đó vẫn không làm cho quân trong thành ngừng chiến đấu. 42 ngày vây hãm thành trì, nhưng vẫn không hạ được thành. Lý Thường Kiệt bàn với quân sĩ rằng, ta mà cứ ở mãi nơi đây, không chừng Vương An Thạch tập trung đủ quân kéo xuống, không khéo chính ta lại bị bao vây mất. Bây giờ chư tướng hãy cùng ta đánh một trận cuối cùng, dùng kế thổ công liên kết với kế hỏa công. Một mặt ta bắn lửa từ các núi đất để giặt tối mắt tối mũi dập lửa, một mặt sai quân mỗi người mang một bao đất chạy vào thành, xếp thành bậc dưới chân thành, cứ thế xếp hết bao này đến bao khác, tạo thành những bậc thang tiến thẳng lên mặt thành. Tô Giàm không có cách gì đốt được những bậc thang của ta, như y đã dùng hỏa tiễn đốt thang mây ngăn đường tiến của ta. Kế sách của Lý Thường Kiệt được 2 vạn quân ta và hơn 1 vạn tù binh Tống cùng 2 vạn dân phu bắt tay thực hiện ngay. Sau 2 ngày 2 đêm, hàng chục vạn bao đất đã tạo thành được một bậc thang rộng lên đến mặt thành. Các máy bắn đá bắn khối lửa xối xả yểm trợ cho quân Cảm Tử đông như kiến bám vào bậc thang đất mà leo lên mặt thành. Quân Tô Giàm không còn cách gì ngăn cản nổi. Biết thế đã cùng, Tô Giàm yết bản giữa chợ, đổ hết tội lỗi cho Thẩm Khởi và Lưu Di, rồi quay về tuốt gươm giết chết hết tất cả những người máu mủ thân thuộc, kể cả 2 đứa con trai và 2 đứa cháu. Rồi tên cáo già điên cuồng chất tất cả các thi thể người thân thành đống, chất củi xung quanh và nổi lửa tự thiêu. Trong đám cháy rừng rực, hắn gào lên rằng: "Ta quyết không chịu chết về tay giặc." Tô Dàm kéo theo 58 người chết theo hắn trong cuộc cố thủ tuyệt vọng này. Chưa trận nào quân Tống chết nhiều đến thế. Đêm ấy, thành Ung Châu bị phá. Ấy là vào lúc rạng ngày 23 tháng Giêng, tức ngày 1 tháng 3 năm 1076. 11. Dòng sông Như Nguyệt thơ mộng như một dải lụa mềm đã hiện ra ở cuối tầm nhìn con mắt. Một vài mái nhà chùa cong cong thấp thoáng sau những lũy tre ở phía bờ Nam Ngạn. Từ đó đến kinh đô Thăng Long chẳng còn bao xa nữa. Lý Thường Kiệt ghìm cương ngựa quay lại bảo phò mã Thân Cảnh Phúc: "Thế là ta đã về đến nơi rồi. Phò mã và công chúa hãy quay lại động, kiểm lại tất cả các loại vũ khí, lương thảo thu được và nhớ cất giấu thật sâu trong rừng, trong hang núi." Công chúa lo lắng hỏi: "Thưa tướng công Tiết Chế, liệu quân Tống có tràn sang đất ta ngay không?" Tiết Chế Lý Thường Kiệt nheo mắt nhìn công chúa Thiên Thành. Không còn một chút bóng dáng nào của một nàng công chúa ẻo lả đài cát, trốn cung cấm kinh thành nữa rồi. Trước mặt ông là một bà áp trại phu nhân, cưỡi trên con ngựa bạch, có bộ yên cương bạc, lục lạc vàng, phủ thổ cẩm. Ngang lưng mang kiếm lệnh cho chồng, trên lưng vẫn điệu đứa con trai đầu lòng. Làm dâu động kép, thì dù làm bà chúa trại, chúa động, vẫn phải điệu con trên lưng và đi theo chồng chinh chiến. Nàng công chúa đã trải qua cả một cuộc viễn chinh khủng khiếp. Nàng lo lắng cuộc chiến tranh sẽ đổ ập xuống quê hương chồng mình, đổ ập vào Thăng Long yêu dấu. Một cuộc chiến tranh không thể nào tránh khỏi. Nhưng không thể nào tránh khỏi đâu có nghĩa là sẽ xảy ra ngay ngày một, ngày hai. Lý Thường Kiệt lắc đầu. Triều Tống có thể gõ một tiếng trống tụ được 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn binh. Nhưng gõ một tiếng trống thì cây lúa trên đồng cũng không thể sợ vì oai vua mà chín sớm hơn một ngày được. Toàn bộ binh lương Hoa Hạ tích tụ gần 10 năm thì phần ta lấy chia hết cho dân. Phần ta chở bằng thuyền, thồ bằng ngựa về đây. Còn lại bao nhiêu ta đốt thành tro khói bay lên trời. Giờ nó muốn đánh ta, nó phải chở gạo từ Hoa Trung, Hoa Bắc đi cả ngàn dặm xuống Hoa Nam. Một phu thồ gánh 5 yến gạo đi 1.000 dặm đường xuống đến miền biên ải ăn hết 4 yến chín, còn lại 1 cân là may lắm. Bây giờ Tống Thần Tông và Vương An Thạch muốn đánh ta ngay thì cứ một lính chiến cầm giáo bước qua biên thùy vua Tống phải bắt 50 phu gánh gạo vận lương. Muốn có 1 vạn tên quân đánh ta, chúng phải kéo 50 vạn người chuyên chở. Tống Thần Tông muốn cắt quân ngay, còn Vương An Thạch càng muốn đánh ta càng sớm càng tốt. Nhưng chúng nó còn phải chờ. Thưa tướng công Tiết Chế, chúng phải chờ cái gì ạ? Phải chờ 2 hay ít ra 3 mùa lúa nữa để biện được lương thảo ngay ở Hoa Hạ, nơi chỉ cần 3-4 phu vận lương là có thể nuôi được 1 tên lính chiến vác giáo sang đánh nước ta. Công chúa Thiên Thành bật cười. Chờ thế quả cũng khi hơi lâu. Tất nhiên là không chống được, nhưng cuộc chiến đấu khốc liệt vì thế mà càng không tránh khỏi, phải biết lo từ bây giờ. Thôi phò mã và công chúa quay lại động đi, có nhiều việc bề bộn đang chờ phò mã và công chúa đó. Trước mặt họ là dòng sông Như Nguyệt thơ mộng mở lối vào vùng đồng bằng màu mỡ và kinh thành Thăng Long mới tạo dựng. Sau lưng họ là lửa cháy ngút trời cả một vùng Hoa Hạ mênh mông. Trận san phẳng thành Ung Châu làm cả triều đình Tống kinh hoàng. Các thành Tân Châu, Quế Châu, Quảng Châu, Quảng Nam Tây Lộ, các quan tướng hồn siêu phách lạc kéo nhau bỏ chạy. Thế thắng không ngờ làm say máu các chiến sĩ Đại Việt. Lý Thường Kiệt phát đi các mệnh lệnh như thể sắp tiến thẳng lên Biện Kinh, nhưng rồi đột ngột rút quân trở về đất Đại Việt. Khi ấy Hòa Thượng Cần Giác Thiền Tông nằng nặc đòi theo quân trở về đất nước, nhưng Lý Thường Kiệt lắc đầu. Hòa Thượng hãy cố mà quên là trên đời này có một tên lái buôn họ Lý tên Chăm đi. Như thế có lợi cho Hòa Thượng hơn, có lợi cho triều đình hơn. Nhưng phải ở lại đây, ta cấp cho ngươi tín phù để ngươi có thể liên lạc với các hòa thượng mà ta để lại trong vùng Hoa Hạ, làm một công việc như nhà ngươi. An nguy của cơ đồ Đại Việt đều trông vào tai mắt của các ngươi đó. Lý Chăm lại thành hòa thượng Cần Giác Thiền Tông và biến trong mảnh đất Hoa Hạ đầy khói lửa và hỗn loạn. Lý Thường Kiệt sai dùng tất cả ngựa chiến làm ngựa thồ để chở hết lương thảo vũ khí cướp được, sai quân lên bộ hành quân để lấy 400 thuyền lớn của ta và hàng trăm thuyền tống mà ta cướp được để chở mấy trăm vạn thạch thóc. Thóc gạo còn, Lý Thường Kiệt sai phát chẩn cho dân, phát chẩn không hết thì đốt. Lửa khói không ngớt vần vũ trên bầu trời Hoa Hạ. Đến bây giờ, sau lưng ông, ở phía bên kia biên tái, ngọn lửa vẫn còn bốc cao. Còn trước mặt ông là bầu trời trong xanh vào đầu mùa hạ của năm Bính Thìn, năm 1076. Trên nóc các cung điện của kinh thành Thăng Long, chưa kịp lợp hết bằng ngói, đã hãy còn lớm đớm những mái danh, mái rạ vàng ươm. Trên cái bầu trời trong xanh ấy, vị tướng vừa làm chấn động cả triều đình Đại Tống bằng một cuộc tấn công táo tợn, bỗng thấy lòng mình lắng lại và đau tê tái. Mắt ông mờ đi vì hình như ông nhìn thấy trong bầu trời xanh màu ngọc bích kia có một vệt khói hư không khi ẩn khi hiện. Vệt khói của trận hỏa thiêu bi thảm mang đi mối tình oan khuất của nàng Thuần Khanh, chuyên nghề vẽ hoa trên men bát với hoa tay huyền diệu. Không một sử gia nào nhìn thấy giọt nước mắt ứa ra trên đôi mắt oai nghiêm của vị dũng tướng tiết chế oanh liệt, dám mang một đạo quân nhỏ đánh thọc vào một đất nước mênh mông để phá tan từ trong trứng nước một mưu mô bành trướng. Nhưng lập xong một chiến tích oai hùng, ai cấm được người anh hùng chạnh lòng nhớ đến nỗi niềm riêng, đến thân phận riêng của mình. Không ai cấm, nhưng không ai nhìn thấy giọt nước mắt ấy, hoặc cố tình không nhìn thấy giọt nước mắt ấy. Vì thế mà nước mắt ứa trên mi vì chuyện cay đắng riêng cho số phận mình của người anh hùng này không hoen trên những trang lịch sử. Vị tiết chế tệ chấp buông cương lỏng cho con ngựa cúi đầu xuống uống nước mát trên dòng sông Như Nguyệt. Và đâu đây ngân nga một tiếng chuông chùa lan trên mặt sóng và tắt lặng ở nơi bãi mía xa xanh.